tu tập một ngày theo hạnh xuất gia, theo lời dạy. Xin Ngài hứa hả ban pháp cho chúng con để chúng con được ân kim công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới Bát Quan Trai Giới được Đức Bổn Sư truyền cho vua Bình Sa Dương và bà Vi Đề Hy Thái Hậu trong một trường hợp thật đặc biệt. Quý vị nào đã nghe cái bộ kinh, bộ kinh gì? Quán Vô Lượng Thọ. Vua Bình Sa Dương và bà Vi Đề Hy Thái Hậu sau khi bị Thái tử A Xà Thế đảo chánh và bắt vua cha nhốt vào trong cung, bà Vi Đề Hy Thái Hậu ba lần tho đồ ăn ở vào trong người, tho bơ, tho phô mai để vào để cho chồng lấy cái móng tay cạo lấy bơ mà ăn sống qua ngày. Sau đó vua Thái tử A Xà Thế bắt gặp và nhốt hai người vào lãnh cung. Hai vị vua và hoàng hậu này mới hướng về núi Kỳ Xà Phật nơi Đức Phật đang thuyết pháp, thì Đức Phật mới sai một kiền liên và ngài Tôn giả Ca Diếp vào đến tận trong cung cấm bằng thần lực của ca của một vị A-la-hán để truyền bát quan trai giới. Và nhờ cái công đức thọ bát quan trai giới này một ngày một đêm, sau đó Bình Sa Dương bị Thái tử A Xà Thế còn ruột bất tử và ngài đã được vãng sanh. Do đó các tổ sau khi Phật nhập diệt mới thấy công đức của bát quan trai giới một ngày một đêm bằng 100 năm tu ở ngoài đời. Vì đây là con đường đưa quý vị đến cái hình thức là sau này sẽ được làm những vị xuất gia. Trong đời này không được xuất gia, người nào đã thọ bát quan trai giới thanh tịnh thì người đó gieo cái duyên xuất thế. Vì tất cả các chư Phật đều mang hình tướng Sa Môn đầu tròn áo vuông để cái kiếp cuối cùng được thành Phật. Vì Bồ Tát Từ Thị Di Lặc ở cõi trời Đấu Sức, tại sao không ở trên đó là Phật để cho giới sư giới tử được một ngày thanh tịnh tu học để niệm đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, chủ quyền thất độ, cha mẹ bảy đời và bản thân của chúng con đều được vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh.
Trên thượng tọa đã hứa cả cho chúng con thọ bát, chúng con xin tận lễ tham bảo tam tai.
Chúng con là hàng tỳ kheo đi trong đời mạt pháp, nhận xét mình chưa chứng các quả vị thánh tăng, cho nên chúng con xin cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm vị hòa thượng chủ giới đàn đầu thành cung thỉnh. Chúng con xin cung thỉnh vị hòa thượng thứ hai là Đức Từ Phụ giáo chủ Tây Phương Cực Lạc Quan Lâm Giới Đà làm vị hòa thượng A Xà Thế. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng Tây Phương đã làm vị chứng minh và vị thứ ba con sợ trong thời gian phạm giới. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói các vị tỳ kheo ni U Bà Tát U Bà Di và các giới tử bát quan trai giới trong khi thọ giới mà có tuân thỉnh Đức Diệu Sư làm vị hòa thượng Yết Ma chứng minh sư thì sẽ được giới thể thanh tịnh. Con tuân thỉnh Đông Phương Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Quang Lâm làm hòa thượng Yết Ma. Trong vòng 100 do tuần chúng con không tuân thỉnh được 7 vị thánh tăng A La Hán làm 7 vị thượng tọa chứng minh sư. Chúng con có nhân duyên lành với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, con cung thỉnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ nhất. Chúng con cung thỉnh ngài là Thế Chí Bồ Tát làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ hai. Chúng con cung thỉnh ngài Địa Tạng Bồ Tát là vị thượng tọa chứng minh sư thứ ba. Chúng con cung thỉnh ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ tư. Chúng con cung thỉnh ngài Phổ Hiền Bồ Tát làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ năm. Chúng con cung thỉnh ngài Di Lặc Bồ Tát làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ sáu. Chúng con cung thỉnh Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát trong mười phương làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ bảy. Giờ này chúng con đã có tam vị Như Lai, Đức Bổn Sư Như Lai, Đức A Di Đà Như Lai, Đức Dược Sư Như Lai làm ba vị hòa thượng chủ giới đàn, và bảy vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ làm bảy vị thượng tọa giới sư. Con cung thỉnh Thiên Long Hộ Pháp, các vị hộ giới ở trong cõi Nam Thiên Phù Đề, Quang Lâm Độ Tràng để làm vị hộ pháp giới sư cho giới đàn hôm nay để được trang nghiêm thanh tịnh. Giờ này đạo tràng thanh tịnh, con xin truyền giới. Các giới tử nghe đây. Chư Phật ba đời không bao giờ sát hại chúng sanh. Hôm nay chúng con thọ bát quan trai giới. Một ngày chúng con nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Quý vị có giữ được không? Đó là giới thứ nhất. Chư Phật trọn đời không trộm cắp tài sản của chúng sanh. Chúng con hôm nay thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, nguyện không trộm cắp mà thường khởi tâm bố thí cho chúng sanh. Quý vị có làm được không? Đó là giới thứ hai. Chư Phật trọn đời không dâm dục. Quý vị là những người cư sĩ tại gia có đôi bạn thì thường thường quý vị giữ không tà dâm trong ngũ giới. Nhưng hôm nay quý vị đã tu hành xuất gia, là một vị sa di sa di ni tập sự. Quý vị nguyện một ngày một đêm không làm chuyện dâm dục. Quý vị có giữ được không? Chư Phật trọn đời không nói vọng tưởng, không nói ác khẩu, không nói tưởng thiệt, không nói trò sống hai đầu, thường nói lời ái ngữ, thường nói lời lợi ích chúng sanh. Quý vị hôm nay là một vị tập sự xuất gia, nguyện nói lời chánh ngữ, nguyện nói lời ái ngữ, nguyện nói lời nào nói ra đem lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Quý vị có giữ được không? Chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất sai làm mất trí huệ. Hôm nay quý vị là những vị tập sự xuất gia một ngày một đêm, có giữ được giới không uống rượu và các chất sai hay không? Chư Phật trọn đời vì phá cái ngã nặng nề, các ngài không bao giờ nằm giường cao chiếu rộng. Hôm nay cái giới thứ sáu, chúng con là những người đưa theo ngài để tập hạnh xuất gia. Chúng con nguyện không nằm giường cao chiếu rộng. Quý vị có giữ được không? Giới thứ bảy, chư Phật trọn đời không ăn quá ngọ, không ăn phi thời. Hôm nay vì gia nhân ràng buộc tại đạo tràng này, vì phương tiện chúng ta không thể giữ trọn một ngày một đêm. Hôm nay chúng con chỉ tu một ngày, từ đây chúng con chỉ thọ ngọ cho tới lúc xả giới, chúng con nguyện không ăn phi thời. Quý vị có giữ được không? Đó là giới thứ bảy. Chư Phật trọn đời không trang điểm và làm trò múa hát. Hôm nay giới thứ tám, quý vị tập sự xuất gia một ngày một đêm, nguyện cũng không trang điểm và làm trò múa hát. Quý vị có giữ được không? Giờ này đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, nhiếp thủ thân khẩu ý, để cho có phước đức, để cho làm cái nhân viên đời sau được làm tăng ni, được làm chánh sư không làm tà sư, được gặp Phật pháp, được gặp thiện hữu tri thức để hóa độ chúng sanh. Chúng con nguyện sau khi bỏ thân này, chúng con mặc dù sanh vào đời học pháp, gặp được kinh đại thừa vô lượng thọ, là chúng con đã có từng ở trong vô lượng pháp hội. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có dạy nhiều hàng đại Bồ Tát danh tự kinh Vô Lượng Thọ còn chưa được nghe. Chúng con sanh vào đời ngũ trượt ác thế, được gặp Pháp Môn Tịnh Độ, được gặp kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng con đã nhiều đời tích lũy căn lành, hôm nay chúng con nguyện một ngày một đêm tu hành trọn vẹn giới thể Pháp Âm Trai, nguyện hồi hướng công đức này để chúng con bỏ báo thân tứ đại này, thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, được Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và chư thánh chúng ở Tây Phương tiếp dẫn. Về Tây Phương, chúng con vẫn tiếp tục nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp tu hành, để tới ngày chúng con chứng được quả vị vô sanh, có đầy đủ ngũ nhãn lục thông, chúng con sẽ phát nguyện trở lại cõi Ca Bà làm những vị thánh tăng như ngài Hư Vân, ngài Tiên Hóa, ngài Tịnh Không để cứu độ, cũng như ở Việt Nam như ngài Quảng Đức, ngài Tịnh Khiết và hai thiền sư của Khắc Minh, của Khắc Trường, để tiếp tục đã ơn Phật, tiếp tục thắp những ngọn đèn chánh pháp mãi mãi trường tồn, để cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta cùng mắt nhãn, sau đó hồi hướng tam quy và coi như thầy bắt đầu thuyết pháp. Mà
Sang a ve la la ya mo na mo a ye na ma la.
quý vị mà ngồi ở bên cánh trái của cái giảng đường, quý vị sẽ thiệt thòi. Nhưng mà tôi hy vọng rằng chú Vượng, chú sẽ cố gắng quay tất cả những cái chi tiết mà tôi đã vẽ lên đây, để sau khi cái pháp hội này rồi, chúng tôi sẽ phát những cái DVD này để quý vị về theo dõi lại để nắm rõ hơn. Vì trong cái thời gian hạn hẹp, tôi không có đủ phương tiện. Hy vọng khóa tu vào cái ngày 13 tháng 12 sắp tới đây, cũng tại cái hội trường này, tôi sẽ làm những slideshow nó rõ ràng hơn, vì thời giờ quá bận. Và hơn nữa, cái lần đầu tiên chúng tôi thuyết giảng tại đây, chúng tôi rất là coi như là có nhiều cái khiếm khuyết. Vì cái may mắn là có một cái lễ cưới hay cái lễ tiệc gì đó vào ngày thứ Bảy ngày hôm qua, nhưng vì Holy Wind họ cancel, do đó chúng tôi mới được chú Michael là cái người chủ của cái building này cho phép chúng tôi thiết dựng bàn Phật, trang trí bông quả, hương hoa. Thì chúng tôi mất thêm 4 tiếng đồng hồ ngày thứ Bảy. Nếu đúng như con cách là bữa nay 8 giờ chú Michael mở vào, chúng tôi không có thời gian để thiết dựng kịp. Vì từ cái bàn chúng tôi cũng phải đóng, từ cái hương, cái hoa và các tượng Phật chúng tôi phải vận chuyển xuống. Nhưng mà cái pháp hội vào ngày 13 tháng 12 thì tôi nghĩ chúng tôi đã có kinh nghiệm rồi, thì nó sẽ không có trễ nải như hôm nay. Bây giờ là 11 giờ đúng như chương trình, tôi sẽ giảng cho tới 12 giờ rưỡi, sau đó chúng ta thọ trai. Coi như bữa nay tất cả những vị ngồi đây mà nhận giới, chúng ta đều thọ trai bán bát quan trai, tức thay vì 24 tiếng chúng ta thọ có ban ngày không. Và bữa nay cái ẩm thực cho cái giờ mà thọ trai là do nhà hàng Di Đà, do cô Diệu Tính cổ, cũng như là nhận cái việc mà chúng ta cũng trả số tiền, và cổ cũng cúng dường một phần nào đó để cho chúng ta. Kế bên trái giảng đường là cái phòng ăn, khi đó giảng xong chúng ta thứ tự đi niệm Phật và đi xuống phòng ăn. Và sau khi phòng ăn xong, tôi không cho nghỉ phút nào hết, đi lên đi kinh hành liền. Vị nào cần có sự giải quyết cá nhân cứ đi tự nhiên, đi vào trong cái bathroom ở bên trái của giảng đường. Hôm nay vũ trụ quan, vũ trụ tức là nói về mười phương quốc độ thế giới. Thì bây giờ tôi chỉ trích ra một đoạn là tiểu thế giới. Cái tiểu thế giới này sau khi tôi nghiên cứu trong kinh điển, tôi nghiên cứu từ cái bộ kinh Quan Nghiêm và những bộ kinh A Hàm, Trường A Hàm, những bộ kinh mà Tam Tạng Đức Phật để lại, thì sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và những cái tài liệu của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ngày dịch ra và rất nhiều tài liệu khác, thì tôi thấy tiểu thế giới tương đồng với Solar System, tức là tiếng Việt Nam là Thái Dương Hệ hay là hệ thống mặt trời. Thì bây giờ trong Thái Dương Hệ này thì có rất nhiều những hành tinh và định tinh, trong đó có quả địa cầu chúng ta, mà cái danh từ nhà Phật gọi là Tứ Đại Bộ Châu. Tứ là bốn, đại là lớn, bộ châu là bốn cái quả địa cầu. Tại sao tôi dạy tập trung vào trong Tứ Đại Bộ Châu mà tôi không nói về những thế giới khác? Vì đây là một cái đơn vị nhỏ nhất trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà Tứ Đại Bộ Châu này tương đương với hệ thống mặt trời gọi là Thái Dương Hệ, tiếng Mỹ gọi là Solar System. Như vậy rất nhiều tiểu châu mà tại sao Phật lại không nói? Vì trong cái tiểu thế giới này nó gồm có mặt trời, mặt trăng, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quán Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu và nhiều cái quả địa cầu khác gọi là tiểu châu, nhưng mà không có lời người ở. Do đó Đức Phật khi Ngài thuyết cho chư đại tỳ kheo thời Ngài còn tại thế, Ngài chỉ nói về Tứ Đại Bộ Châu là trong cái Solar System này, với Phật nhãn của Như Lai, Như Lai nhìn về phía đông thì có Đông Thắng Thần Châu, Như Lai nhìn về phía tây thì có Tây Ngu Quá Châu, Như Lai nhìn về phía nam là quả địa cầu mà chúng sanh đang cư ngụ đây, và phía bắc là Bắc Cô Lô Châu. Bốn cái quả địa cầu này có loài người sinh sống. Và tôi mời quý vị tương tự theo dõi Tứ Đại Bộ Châu là gì, Đông Thắng Thần Châu là gì, Tây Ngu Quá Châu là gì, Nam Thiền Bộ Châu là gì, Bắc Cô Lô Châu là gì. Tôi mời quý vị cùng tôi theo dõi cách đây 26 thế kỷ Đức Phật nói thế nào về cái kiểu thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Cái thuyết của nhà Phật nó khác với cái thuyết của nhà Không Gian Hoa Kỳ. Vì Đức Phật nói bốn cái quả địa cầu và mặt trời mặt trăng đều quay sang xung quanh một cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di này quý vị đừng có tưởng là nó lớn như là cái núi Hy Mã Lạp Sơn, đừng có tưởng nó cao như cái núi Everest, không phải đâu. Cái núi cao nhất ở trên cái quả địa cầu mà các nhà khoa học gia đo được là cao bao nhiêu mét quý vị? 10.000 mét phải không quý vị? Và cái đáy biển sâu nhất ở cái hố Mananao cũng sâu khoảng 10.000 mét. Nhưng mà 10.000 mét thì mới là 10 cây số thôi. Nhưng mà cái chiều cao từ cái chân núi Tu Di lên tới cái đỉnh núi Tu Di này là 80.000 do từ. Một do từ có chỗ thì nói là 20 dặm, có chỗ nói là 40 dặm, có chỗ nói là 60 dặm. Một dặm tương đương với một mai. Tôi lấy cái đơn vị trung bình, một do từng bằng 60 dặm. Tôi lấy 80.000 do từng nhân cho 60 dặm thì nó cao là 4.800.000 dặm. Cao cỡ nào quý vị? Lấy 4.800.000 dặm mà tính ra km thì nó gần như gấp bội. Chúng ta chạy xe 60 mai tương đương 100 km, phải không? Thì quý vị tưởng tượng cái núi Tu Di này nó cao cỡ kinh khủng lắm. Và cái núi Tu Di này, quý vị thấy đường kính qua địa cầu chúng ta là bao nhiêu? Ai học nhớ đường kính qua địa cầu bao nhiêu km? Đó, đường kính là cái đường từ đây qua đây, không phải là chu vi, khoảng hơn 10.000 km thôi. Nhớ cái đường kính chứ không phải là chu vi. Chu vi thì khoảng gần 20.000. Chu vi là hiếm dần hết. Tôi học rất lâu nhưng mà tôi vẫn còn nhớ. Cái đường kính qua địa cầu là 10.000 km. Khi chúng ta bay từ ở Mỹ Châu về tới Việt Nam, cái mai lịch của ESA, IVA, nó chắc cho quý vị là bao nhiêu mai lịch? Khoảng 5.000 mai, phải không? 5-6.000 mai mà đi chưa hết cái quả địa cầu thì một mai nó nhiều hơn. Tôi nhớ rõ, không là 10.000 mấy trăm km. Nhưng mà so với cái núi Tu Di này chỉ là một hạt cát, thì ở trên cái đỉnh núi Tu Di này là nơi cư ngụ của cõi trời Đao Lợi Thiên, mà còn gọi là một cõi trời gì? Tam Thập Tam. Tại sao mà kêu là Tam Thập Tam? Vì cái đỉnh núi Tu Di này trong kinh Phật, Phật dạy rằng có 8 cảnh. 8 cảnh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Mỗi một cái góc cạnh này của núi Tu Di trên đỉnh thì có 4 vị trời cai quản. 8 lần 4 là mấy? 32. Ở giữa đây có một cái thiện kiến đường do ông trời Đao Lợi cai quản, cộng lại thành là gì? 33. Từ nay quý vị hiểu tại sao mà 33 cõi trời chưa? Như vậy lý do nào mà có 33 cõi trời này? Ông trời Đao Lợi này khi chưa lên làm vua cõi trời Đao Lợi, ông chỉ là một người nhà nghèo ở trong thành Ba La Nại xưa lắm. Ông mới rủ 32 người hàng xóm đi quét đường, đi đào giếng, đi đặt bến đò, đi ông đi ngang những trạm mà đò người ta không có nhà để nghỉ, bây giờ kêu là rest area. Thì ông trời, cái ông già này, ông rủ 32 người bạn trong xóm đi lập ra những cái nhà cho người ta nghỉ, và ông đào những cái giếng cho người ta uống. Thấy cái đường chỗ nào xe bò qua lại không được, ông kêu gọi 32 ông bạn này cùng đắp đường. Sau khi thọ mạng ở bởi người xong, 32 ông này về đây được làm những ông tiểu dương coi mỗi nước trời. Và cái ông vũ này làm trời Đao Lợi là để thích đề hoàng nhân coi hết 32 cung. Thành ra ở trong cái núi, đỉnh núi Tu Di có 8 cái cung trời ở 8 góc, giống như là cái bát quái, quý vị hiểu thầy nói không? Và trong 8 cái góc này mỗi góc có 4 ông thiên tử coi. Và ông trời Đao Lợi là cái ông già ngày xưa ở cõi người, cái người mà rủ rê Thì bây giờ ở trong này, Phật tử ngồi đây, cái vị nào thấy một cái cảnh nào khổ Việt Nam, cái vị đó rủ mình đi về để làm phước thí dụ, thì cái người rủ đó sau này sẽ là cái vị trời lớn nhất, và các người mà đi theo là những đời trời nhỏ. Đó là theo kinh Phật nói. Lưng chừng núi Tu Di, núi Tu Di cao 80.000 cao tầng, thì 40.000 cao tầng từ mặt núi đi lên là trụ xứ của cõi trời tứ thiên dương. Tại sao kêu là tứ? Tứ là bốn, thiên là trời, vương là vua, bốn ông vua trời. Thì gồm có ông thứ nhất trì quốc thiên dương, ông này hộ pháp cho đông thắng thần châu. Ông thứ hai gọi là tăng trưởng thiên vương, ông này hộ pháp cho nam thiền bộ châu hay là nam diêm phù đề, là quả địa cầu mà chúng ta đang cư ngụ. Ông thứ ba quả một thiên dương hộ pháp cho tây ngu quá châu. Tây ngu quá châu là đây. Và ông thứ tư tỳ sa môn thiên dương, trong kinh không kêu là hộ pháp mà kêu là hộ vệ cho bắc chu lô châu. Đối với vị tại sao không kêu là hộ pháp mà kêu là hộ vệ, ai biết? Nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Chúng ta niệm cái đó là niệm ba cái ông này mà không niệm bốn lần, vì cái xứ bắc chu lô châu này là nó không có Phật pháp. Giờ quý vị hiểu chưa? Chúng ta thường tụng cái bài mà trời A Tu La Dạ So Đẳng, thấy không? Thì trong đó có cái câu không nói là tại sao không nói là nam mô tứ châu cảm ứng, phải không? Mà chúng ta thường tụng cái gì? Nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp Di Đà Thiên Vương Bồ Tát. Học là phải học tới nơi tới chỗ. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Vì cái châu nam diêm phù đề chúng ta có Phật pháp, đông thắng thần châu có Phật pháp, tây ngô quá châu có Phật pháp, cái anh bắc châu lâu châu này không có Phật. Thành ông này chỉ là hộ vệ chứ không phải hộ pháp, hiểu chưa? Từ nay quý vị nắm rõ. Dưới cái chân núi của Tu Di là cái gì? Nơi trụ xứ của hàng A Tu La. Và ở dưới này có những biển hương thủy, và những biển này là nơi trụ xứ của loài rồng. Thì những người ta sau tôi sẽ nói, nơi đây là quả địa cầu chúng ta. Chúng ta đừng có tưởng cái quả địa cầu chúng ta là tròn do đâu, nhưng mà các nhà khoa học gia NASA sau khi phóng phi thuyền và lên được mặt lên trung tâm, và họ dùng cái viễn dụng kính nhìn về, thì quả đất chúng ta phía bắc, bắc cực thì to, nam cực thì nhỏ, nhớ nó không có tròn đâu nha. Chúng ta lấy cái con ba quay cái quả địa cầu không có tròn. Thiên thở Phật còn tại thế, ngài A Nan hỏi: con chưa chứng quả, con chưa có thiên nhãn, con không biết cái quả địa cầu nó hình thể như thế nào. Thì trong đó Phật hỏi: ai biết quả địa cầu hình như thế nào? Hỏi những người chưa có quả A La Hán thì đa số nói quả địa cầu hình vuông. Giống như Trung Quốc ngày xưa họ cũng nói mặt đất là gì? Hình vuông, phải không? Đức Phật nói: A Nan, cái đầu loài người ở đó thế nào, quả địa cầu cái hình thể như thế đó. Có phải chúng ta miền Bắc cái đầu chúng ta lớn và miền Nam chúng ta hơi nhọn, phải không? Thì đó là ngài lời Phật trả lời cho ngài A Nan. Ngài A Nan ngài hỏi: chiều cao của dân ở cái cõi người là bao nhiêu? Phật nói cao từ 3 chậu đến 4 chậu ở kiếp giả, và cao 30 chậu ở kiếp tàng. Thì ở cái loài này, ở trong bản địa cầu chúng ta, khi mà tới kiếp giả, con người chỉ có 10 tuổi là chết thôi. Mà tới kiếp tăng, thời Đức Phật Di Lặc ra đời, từ thị nhớ cái cõi đó chúng ta bao nhiêu, thọ mạng 80.000 tuổi, phải không? Nhưng mà chúng ta tăng tối đa là 84.000 tuổi, thì chiều cao con người lúc đó là 32 trượng. Loài người khi Đức Phật Di Lặc ra đời cao 32 trượng. Từ khi Đức Phật Di Lặc ra đời, cứ 100 năm giảm từ 1 tuổi, loài người mất đi 1 inch. Mà giảm tiếp cho tới từ 84.000 tuổi, còn lại tới thời Phật Thích Ca ra đời với chúng ta là còn 100 năm. Nhưng mà tôi xin lỗi quý vị, bây giờ tuổi thọ trung bình loài người chúng ta là bao nhiêu? Không phải là 100 năm đâu. Chúng ta lên cái bàn thờ của các ngôi chùa tại đây, lấy cái bà cụ thọ nhất và lấy cái người trẻ nhất, chúng ta có cái áo dịch chưa tới 50 tuổi có phải không? Phải không quý vị? Như vậy thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, lời người là 100 tuổi, cứ mỗi 100 năm chúng ta giảm một tuổi, tới nay 26 thế kỷ, loài người chúng ta trung bình còn khoảng 74 tuổi. Nhớ, và trong kinh Phật nói cái thời mà mạt pháp là khi con gái 13 tuổi có vợ có chồng cũng có tình. Nhưng mà qua Mỹ rồi quý vị thấy con gái 13 tuổi sinh con được không quý vị? Có những cái 11 tuổi nó đã sinh con rồi. À, trong kinh Phật cái thời mà Đức Phật Di Lặc ra đời, khi loài người ở kiếp này, chúng ta bây giờ đang ở kiếp giả. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Cái thời đó loài người sống 80.000 tuổi. Rồi Nam mô thi khí Phật, loài người còn 60.000 tuổi. Tỳ xá trụ Phật, câu na hàm mô ni, cho tới ca diếp Phật, loài người còn 20.000 tuổi. Tới thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn 100 tuổi. Nhưng mà tới 100 tuổi rồi, sau này theo hệ Nam Tông Pali, đạo Phật chỉ trường tồn có 5.000 năm. Nhưng mà hệ Bắc Tông bên hệ Đại Thừa, đạo Phật kéo dài 10.000 năm trong mạt pháp, đúng không quý vị? Thì như vậy từ đây cho tới 10.000 năm sau, khi đạo Phật diệt, không còn biết gì hết, tới cái thời kỳ kinh Vô Lượng Thọ không còn, kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn, kinh Quan Nghiêm không còn, kinh Pháp Hoa không còn, tất cả những bộ kinh đều diệt hết, chỉ còn Nam Mô A Di Đà Phật, rồi không còn chữ A Di Đà Phật, chỉ còn chữ Vô Phật, rồi không còn Vô Phật nữa. Thời kỳ đó loài người chỉ còn sống có 10 tuổi thời, con trai con gái 6 tuổi lập gia đình, sống 4 năm là chết. Thời đó loài người đẻ ra 2 tuần lễ là biết đi, 8 tuần lễ là biết nói, và 10 tuổi là chết. Thời đó ăn uống gạo cũng không có mà ăn, tất cả những cái mà món ngon vật lạ mà chúng ta đang hưởng, bơm nho táo lê hồng đào không còn nữa. Loài người lúc đó tới ngày giỗ mà muốn làm tiệc, họ đi lượm xương những con thú vật, xương người ta chết nấu để làm súp. Mai mốt tôi sẽ giảng về cái thời mạt pháp cho quý vị nghe, kinh khủng lắm. À, thì như vậy ở trong cái quả Nam Diêm Phù Đề chúng ta thì cái tuổi thọ không nhất định, khi thấp nhất là 10 tuổi và khi cao nhất là 84.000 tuổi. Ở đây gồm có 4 sắc danh: da trắng, da đen, da vàng, da đỏ. Nhớ 4 sắc danh rõ ràng, nơi đây có Phật Pháp, và nơi đây người nào có phước từ các cõi trời đau lợi, từ các cõi trời tứ thiên dương hết phước mới được rớt về cái cõi Nam Diêm Phù Đề. Phật nói gì? Chúng ta không nằm trong bát nạn. Bát Tô Lô Châu này nằm ở đâu quý vị? Tam đồ bát nạn tu ly khổ. Nhưng mà tôi nói tại sao nó nạn? Nó sướng kinh khủng lắm, nó chỉ thua có ông trời này, ông trời này, mà tại sao nó là nạn? Vì không có Phật Pháp. Cái cõi phía Nam là Nam Thiền Bộ Châu, mà có chỗ dịch là Nam Diêm Phù Đề, là nơi chúng ta đang cư ngụ đây. Rồi tôi đi tiếp một cái cõi nữa, là cái cõi này gọi là Đông Thắng Thần Châu. Tôi xin lỗi tôi đổ túc, cái chu vi của cái cõi trái đất chúng ta nó là 7.000 du thiện na. Một du thiện na thì tương đương trên dưới của 7.000 du thiện na tương đương dưới khoảng 20.000 km. Danh từ du thiện na là danh từ pháp số của người Ấn Độ. Về phía đông của cái núi chu vi này có một cái quả địa cầu, mà quả địa cầu này không có hình tròn như chúng ta mà hình bán nguyệt. Hình bán nguyệt thì cõi này gọi là Đông Thắng Thần Châu. Chu vi của quả địa cầu này đo được 9.000 du thiện na, nó lớn hơn cái quả địa cầu chúng ta đang cư ngụ 2.000 du thiện na, tương đương khoảng 4.000 cây số. Thì nơi đây thọ mạng của loài người 250 tuổi. Họ sống không phải 100 năm, thọ mạng họ không có tăng và giảm, sống tới 250 tuổi. Ở cõi này có chết yểu, cõi chúng ta cũng có chết yểu, và mắt họ nhìn thấy rõ ban đêm. Cái loài người tại đây ban đêm họ nhìn thấy như ban ngày, tai nghe xa một làn tên. Một cái làn tên nó bao xa quý vị biết không? Thời Đức Phật Thích Ca, dòng dõi họ Thích ở thành Ca Tỳ La Vệ, khi ngài bắn một cái tên là nó đi xa, tôi nghĩ ít nhất là cũng 300 mét tới 400 mét, vì cái cung của dòng Ca Tỳ La Vệ ở người thường chúng ta dương không nổi, mà dòng họ Thích có biệt tài bắn cung. Cho nên một ông chú của ngài là ông Ca Lưu Đà Di, ổng vào rừng ổng tu thiền, ổng nghe quả cứ kêu ầm ầm trên rừng, ổng làm trên ổng bắn một hơi chết, nghĩa là mấy trăm con quả luôn, và bị Phật vỡ ông Ca Lưu Đà Di. Thì như vậy một lần tên lỗ tai họ nghe được 300 tới 400 mét, chúng ta đi nghe bao lâu quý vị? Chúng ta nghe nhiều lắm, từ đây tới dưới kia là hết nghe rồi phải không? Trừ trường hợp họ nói xấu mình thì mình đáng dương cái thiên dĩ nghe, phải không? Mà cũng may là chúng ta nghe chỉ có chút xíu đó là chúng ta đã phiền não. Cái cho cái lỗ tai chúng ta nghe cỡ 300-400 mét thì ở đây không ai giảng sanh được hết, phải không? Vì nghe nó nói xấu mình quá nhiều đó. Ở đây da trắng và vàng đỏ, ở cái bản địa cầu thì có da trắng, da vàng, da đỏ, và không có da đen. Cái mặt của cái lời người ở đây Đức Phật nói hình bán nguyệt, hình bán nguyệt chứ không phải là hình tròn. Ở đây mặt chúng ta thì như mặt chúng ta ở trên lớn và dưới nhỏ. Ở đây cái quả địa cầu thế nào thì lời người ở đó cái mặt thế đó, hình bán nguyệt. Đi về phía tây kêu của cái núi Tu Di gọi là Tây Ngu Quá Trầu. Tây là hướng tây, ngu là ngu ma dương con trâu, quá là biến quá, châu là cái quả địa cầu. Tại sao kêu là Tây Ngu Quá Trầu? Vì tại đây họ không dùng vàng, bạc, đô la, euro làm đơn vị tiền tệ, mà họ dùng trâu bò để làm đơn vị tiền tệ. Tôi thí dụ như ông Cười, ông muốn về Việt Nam cưới bà vợ nhỏ, thì ở Việt Nam họ ra giá là 10.000 đô la tiền trầu cao, phải không? 2.000 đô la tiền đặt nhà hàng 6 sao. Nhưng mà ở đây họ đòi hỏi 50 con trâu. Ông Cười phải dẫn về Việt Nam 50 con trâu để cưới bà vợ, khổ quá đi máy bay chắc mất tiền lắm, phải không? Như vậy ở đây cưới vợ là khổ cho đàn ông lắm. Vì đi cưới vợ họ tính đơn vị tiền tệ là con trâu. Do đó Đức Phật kêu là Tây Ngu Quá Trầu, không có dùng đơn vị tiền tệ cho người chúng ta. Ở đây loài người ở Đông Thắng Thành Châu cao là 4 mét nhất định. Ở đời người chúng ta cao từ kiếp giảm nhất còn có 1 mét, khi loài người còn 10 tuổi mà chết thì có 1 mét thôi. Tới cao nhất là chúng ta cao tới 30 mét, cho 84.000 tuổi. Và cho tới khi ở cái cõi này Đông Thắng Thành Châu loài người cao 4 mét, họ 250 tuổi, ban đêm thấy được như ban ngày, tai nghe một lần tên xa cỡ 300 mét, và da trắng, da vàng, da đỏ. Riêng Tây Ngu Quá Trầu họ cao 16 chỗ tương đương với 8 mét, 8 mét cao cái gì? Thọ mạng 500 tuổi. Anh này 250 thì anh quả địa cầu này, loài người ở đây thọ là 500 tuổi. Mắt nhìn xuyên qua tường bắc, cái này sướng là nha, phải không? Mình ở nhà đó mình xin, mình nhìn vô cái xếp đi bắt mấy cái tủ đó mình thấy vàng một sòn hết, và thường nhất còn xin được thì mấy ông thì phái lắm à, nhìn xin mấy cái áo của mấy bà không. Vì đây vô đây là không có ai về cõi trời được hết, suốt ngày cái vô đây ngắm phụ nữ xin giải xin lụa, đó là cái nạn. Tai nghe 500 dặm, 500 dặm là bằng đây lên Seattle đến tính đường chim bay đó cái gì sao. Như vậy là khổ nhiều hay là khổ ít? Khổ nhiều. Bà già chồng ngồi ở tiểu bang Washington, con dâu đây vẫn nghe bà chồng nói xấu ha. Thành ra khổ ơi là khổ. Ở đây có da trắng, da đỏ, da vàng, không có da đen. Chỉ có quả địa cầu chúng ta mới có da đen. Thấy rõ chưa? Chu vi là 8.000 du thiện na, lớn hơn quả địa cầu một chút và nhỏ hơn cái Đông Thắng Thần Châu. Rồi bây giờ tôi nói tới cái chỗ mà Bắc Tu Lô Châu. Bắc là hướng bắc của núi Tu Di. Tu Lô Châu là nằm trong một cái bát ngạn, sanh trước Phật, sanh sau Phật, sanh về cõi trường thọ thiên phi tưởng, sanh về Bắc Tu Lô Châu và đuôi điếm câm nọng, phải là 8 không? Như vậy cái anh này tại sao mà Phật kêu Chu Di của nó là 10.000 du thiện na,
Nó quả địa cầu thì hình vuông. Do đó chúng sanh ở đây mặc gì? Mặc chữ điền, đẹp trai và đẹp gái. Ở đây chúng ta có ai mặc chữ điền không? Đưa coi. Ai mặc chữ điền? Thường thường mà các nhà văn diễn tả mặc chữ điền là mặc ngũ quân tử, phải không? Thì đây quả địa cầu này mặc chữ điền. Thứ nhất, da trắng, không có da vàng, không có da đỏ, không có da đen, toàn là da trắng. Thứ hai, khí hậu ôn hòa, lúc nào cũng là mùa xuân, không có mùa đông phải mở tốn tiền hít, không có mùa hè tốn tiền máy lạnh. Lúa gạo tự nhiên mọc hoài ruộng, không cần cày cấy như cõi loài người chúng ta. Và họ nấu cơm bằng cái gì? Tôi ta là tôi thấy ở cõi đó nó có rất nhiều những cái hạt ngọc mà kêu là kim cương đó cái gì. Mà kim cương ở cõi đó nó to lắm, kim cương nó mọc đầy ở trên các cái, giống như là ở đây chúng ta ra đường chúng ta thấy đá, thì cái cõi này ra là thấy kim cương không? Khi nấu họ dùng cái hạt kim cương này họ treo lên một cái cây, khi mặt trời đứng ngọ thì mặt trời rọi vào viên kim cương giống như những cái kích thước, và ánh nắng mặt trời rọi vô làm nấu cơm. Khi nấu xong kim cương dục, còn ở đây chúng ta kim cương chút xíu không đủ sức nấu đâu, phải không? Như vậy bắt cô Lâu Châu này nấu cơm bằng kim cương mani, lấy từ ánh sáng mặt trời. Thấy phúc báo là đây đây không? Khỏi cả tiền điêu. Rồi cái cõi này có xanh già mà không có bệnh. Cõi này chả có phải người Medicare chút bông, chả có thể insurance, chẳng cần tiền đắp thi bộ, không có bệnh. Thứ sáu, mang thai có 7 ngày là sinh con, không có 9 tháng cu mang. Do đó cõi này mấy bà tha hồ mà đẻ. Ở đây mà cho mang thai 7 ngày mấy bà đẻ nhiều không? Và cái hệ thống Medicare housing chắc bằng bác sĩ luôn. Ở đây mang thai có 7 ngày là sanh, mẹ sanh con chẳng phải, bà 9 tháng cù màng bà nằm bú mốt, vì nuôi con chỉ có tuần lễ là nó lớn bằng cái người thường rồi. Và nó tâm kinh, khi đó tôi mới hỏi, thì giờ tôi dịch kinh ra thì mới biết rằng khi đẻ ra người ta không có mang nặng, người ta đem bỏ đứa con ở ngoài đường ở ba đường. Ở bên đó nó không có nhà cửa mà nó có những cây khúc cung, cái tàn của nó rộng gần cả cái số lực, không có mưa nào xuống được. Do đó bỏ đứa nhỏ đó nó nằm trên những cái lá cây nó lớn lắm. Rồi cái loài người họ đi ngang, họ thấy đứa nhỏ dễ thương thì họ nhận một cái. Mà cái mồ hôi của những loài người tại ở cõi Bắc Cô Lô Châu này nó thơm như là sữa, và đứa nhỏ nó bú cái mồ hôi đó, họ lại họ nhận nên là dễ thương quá. Họ thọt tay vô thì đứa nhỏ nó bú cái mồ hôi của người ta, và nó ngọt như là sữa. Chứ ông đi qua cho thọt tay vô nhận cái nó bú chút, bà đi lại bú chút, thì nó bú cái chất sữa từ cái bàn tay của những người ở cõi này. Và 7 ngày sau đứa bé nó lớn. Nó lớn lên thì ở cái gốc cây, trên đó có những cái cây mà nó ra những cái lụa, như cái tàu lá chuối chúng ta, mà lá chuối chúng ta chỉ để cho cái gì? Trần minh thú chuối mặt thôi. Nhưng mà ở trên đó là cái lụa nó mặc ra rất đẹp, và đứa bé này nó lớn lên và nó lấy cái lụa tự nhiên ở cái cây thì cái lá cây nó quấn vào, và chả khỏi đi Messi, Notre Dame gì hết, mà vẫn là fashion. Quý vị nhìn ra ba cái tượng của ba cái vị phụ nữ lõ lồ đó, ngày hôm qua phu nhân của ông chủ đương đinh này lấy cái miếng vải quấn, thấy không? Thấy không? Quấn thì thấy lõ lồ. Đúng ra tôi mới đem ba cái áo đà làm như, quý vị thấy không? Ba cái áo đà la ni này là của một vị nữ Phật tử nhờ tôi để tụng chú, nhưng mà tôi tính mượn ba cái này mặc cho ba cô đó, ba cái tượng đó. Nhưng mà tôi sợ mặc xong rồi bả giận, tại vì mặc xong mai mốt bả ba đời bả chết, bả không về việc làm, mà bả thành ra những cô phụ nữ người mẫu sexy như vậy, thành ra cũng dám mặc. Tôi nói cho vui, thành ra quý vị thấy rõ ở cõi này xanh không có già, không có bệnh, chỉ có xanh và chết. Thọ mạng là 1000 năm, đúng 1000 năm là chết. Sinh ngày 1 tháng 11 năm 2009 cho tới ngày 1 tháng 11 năm 2009 tự động đi vào trong một cái giường kêu là lâm thi. Cái giường đó vô đó là chết, chả phải đóng tiền gà hoàng, chả phải lên ống khiêu, chả cần phải kiếm sư bà nguyên thân gì hết, phải không? Là tự động coi như có chỗ để mà chết. ở đây họ tới giờ họ biết trước ngày giờ và họ không có hiểu mạng, do đó ở đây họ sống rất là lợn lạc, họ sống lợn lạc kinh khủng lắm, vì họ không có giá thú mà không có gia đình. Trai gái khi ra đường gặp nhau mà họ thấy thích nhau thì bắt đầu họ mới dẫn nhau lại với cái cây khúc cùng. Cái cây đó nếu mà hai đứa này nó có cùng huyết thống, DNA là ba ruột mẹ ruột, thì cái cây đó nó không có đóng lại. Nếu có cây rất là lớn tự động nó không đóng lại là tụi nó biết nó là cùng huyết thống. Còn nếu hai đứa này không cùng máu cha mẹ chồng họ thì cái cây đó nó sẽ tự động nó xè xuống nó sụp lại. Và cái cặp nam nữ này ở trong đó ân ái một tuần, đúng một tuần nó có bầu nó sinh con và nó đi. Như vậy không giá thú mà đẻ ra thì tự động bốn ngón tay là có sữa mồ hôi từ ngón tay sống. Do đó nếu mà quý vị sanh về đây thì quý vị chả có sợ sinh con mà chả sợ lập gia đình mà chả sợ bị thưa kiện gì hết. Ở cõi này nó sống thắt loạn như vậy, do đó Phật mà có hạ sinh tại đây nó không nghe. Khi quý vị tưởng tượng một cái loài người mà chúng ta sống tới 1000 năm, quý vị có chịu đi tu không? Nếu giả sử chúng ta đang ở Bắc Cô Lô Châu thì tôi giảng pháp đây thì quý vị nói nô thầy Thông Lai ơi, chỉ cần niệm Phật từ nhược nhất nhược 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 7 ngày, tôi sẽ mua cái nhà ký cho mô gịch không phải là 30 năm mà ký cho mô gịch là 999 năm, phải không? Cái gì nữa? Và như vậy ở đây họ không tin Phật pháp vì họ không biết khổ. Không phải cài sâu cuốc bẩm, không phải nuôi con, không phải nghĩa là đặt nhà hàng, không phải mua nhẫn, không phải lo nhẫn cưới, và không có ràng buộc gì hết, không phải lo về những người bệnh tật, sống đúng 1000 tuổi. Do đó những cái vị này là những vị hết phước từ cõi trời đau lợi rồi rớt xuống tứ thiên dương, hết phước từ tứ thiên dương rớt qua đây. Mà ai rớt qua đây là những ông trời mà tu mà không có lui tới làm hộ pháp. Như bây giờ tôi đang giảng pháp đây, trong cái pháp hội này có những vị trời ở trên này, họ làm cái chuyện công đức. Tôi vừa khởi cái niệm, khi tôi về đồng viên 4 tôi cúng dường 3 tượng Phật đồng từ đồng viên 1 đưa xuống. Khi tôi ra đi tôi để lại toàn bộ và các đèn và các hộ pháp, tôi không nghĩ gì. Nhưng mà khi tôi ra đây tôi khởi cái niệm, tôi sẽ có một cái tượng Phật. Khi tôi làm pháp hội tôi khởi cái niệm tôi sẽ làm sao để kiếm, thì tôi dặn với Phật tử tôi trên đó chuyển giùm tôi các tượng bằng lũa để tôi làm. Nhưng mà tôi khởi cái niệm đó thì chư thiên ở các cõi trời này, những cái vị mà hồi xưa ở cõi người này đã là Phật tử, họ có thiên gì thiên nhĩ thông, họ có tha tâm thông, họ biết tôi khởi cái niệm mà họ bắt đầu họ xui khiến, họ xui khiến cho một ông Phật tử, ông chưa quy y gì đó, tôi tạm không nói tên. Bây giờ ông có vừa đệ tử của tôi cách đây 2 tuần. Ông là một người business, ông buôn bán cho một cái người nào đó, tôi tạm không nói tên. Người đó bán hàng kiếm cái cát lũng 25.000 đô la. Và tới ngày ông đi cát lần thứ nhất cũng cát lũng, lần thứ hai cũng cát lũng, lần thứ ba cát lũng. Ông bực quá, ông chuẩn bị đưa ra collection. Nhưng mà bữa đó ông đòi tiền lần cuối, ông đã năn nỉ. Thì cái vị đó thế đem mấy tất cả 3 vị Phật này, 2 cái đèn này, đem lên cái ưu nhan này, đem cái Phật kiểm đề, đem lên 2 hộ pháp này, xin cấm để trừ nợ. Thì impossible, phải không? Nhưng mà chuyện này có thật. Thì vị đó trên đường bữa đó tôi đi xuống chùa Phật Tổ ở Long Biên tôi giảng, hai vị đó đi nghe pháp thì bà vợ nó than trời: thầy ơi, chồng người ta thấy mà ham, đi đòi nợ thì được tiền, còn chồng con quá chán, phải chán gì con, đòi nợ không lấy tiền mà lấy còn Phật về không à. Chồng người ta thấy mà ham, đi đòi là tiền đô về, còn chồng con đem về 3 Phật 2 hộ pháp, đem lư nhang, đem đèn, đem chuông, đủ thứ hết rồi. Khổ ơi là khổ, thầy có muốn làm cái chùa có đủ đồ rồi đó. Ủa tôi nghe cho tôi nói, ủa chuyện lạ nha, tôi nghe thì sao sao, tôi mừng hơn chút số. Tôi mới hỏi 3 cái tượng này nó trị giá bao nhiêu. Ông nói không có trị giá, nhưng mà ông nói giờ lấy đỡ ba này về và đổi có tiền này trả được, cái đưa tôi ra tò tội tôi làm ăn thất bại. Thì trong nghề mà tôi nhìn 3 Phật này tôi đã thỉnh rồi, tôi biết cái giá trị nó. Do đó tôi nói bây giờ họ tin nhiều, họ nói dạ 6-7 ngàn gì cũng được, 6-7 ngàn cũng được, trời ơi, ban Phật đều cái giá trị đó đâu quý vị. Thì tôi mới nói bây giờ con hỏi rõ ràng, không có thế. Bao nhiêu chứ họ nói 6-7 ngàn, con trả cho họ 10 ngàn đi, trả thêm giấy tờ đàng hoàng, thầy thỉnh để thầy làm pháp hội vào ngày 1 tháng 11. Thì cái chú này chúng tôi sau khi thầy về xe tàu, chú này liên lạc và chú đồng ý trừ đi trong 25 ngàn, còn lại 15 ngàn, và chú cúng cho pháp hội này, cho chú một tràng pháp tài. Ba trường hợp này là không quý vị, hai trường hợp pháp này là không. Từ kiểu giờ này còn ba trường đó nữa, tôi không biết đâu, phải ba trường giống như mà hơi video sai. Và tính như vậy là tôi đã trả anh ta 3 ngàn đi, tôi nghĩ kể là và được cái thưa họ ra tòa nữa. Vì cái phước mà con được đưa từ Phật cho mấy trăm người đến tu, cái phước đó không dễ mà tìm ra. Và chú đó bây giờ đã quy y tôi, và tôi đặt pháp danh là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài đâu đứng lên? Thiện Tài, Thiện Tài đâu? Đi lên đây, đi lên đây, Thiện Thiện, đi lên đây. Cho bà con chim nữa. Thiện Tài, bữa nay tôi sẽ kêu Thiện Tài, Thiện Tài. Và từ bữa đó đến nay bà vợ bà rất là kinh, bà nói vậy là không phải là chồng con là dại dột, mà chồng con rất là có nhiều phước. Bữa trước chồng ta thấy rầu, chồng ta thấy ham, chồng thấy rầu, thấy không? Bữa nay là coi như là vợ con kinh không? Kinh rồi, thấy mặt thấy kinh rồi. Đó. Đó là những cái vị chư thiên ở cõi trời. Làm sao mà tôi biết đưa đẩy, làm sao tôi đi chung xe người đó? Quý vị thấy rõ không? Cái đó là những vị này họ làm phước đó quý vị. Thì những vị này không hết phước, còn có những vị mà lên đó lo ăn chơi. Một ông trời lên đó thường thường có từ 1 bà tới 1 ngàn bà vợ, đàn ca sướng hát tủ sách. Các ông đó hết phước, hết phước hơi hơi thì rớt xuống cái cõi này, và hết phước nữa thì rớt qua những cõi này. Và cuối cùng những người nào mà hết phước mà vẫn còn làm hộ pháp, vẫn còn nguyện cho con đương coi như đời đời kiếp kiếp không nguyện cho gì, chí tâm đảnh lễ Nam Mô gì Tận Hư, không biết pháp giới quán hiện vị lai thập phương chư Phật. Cái vị nào mà đã có nói cái câu nguyện cho con tận hư không, khắp cái bầu hư không này, con sanh đời nào con tập Phật, thì cái gì nó lọt về đây để được nghe Phật, nghe pháp, nghe tăng. Vì cõi Nam Diêm Phù Đề là cái cõi có thọ mạng 10 tuổi và thọ mạng 8 dặm 4.000 tuổi, có sướng có khổ. Do đó cõi này là một trong những cái cõi mà các vị Phật tử ở cõi này rớt xuống, Phật tử cõi này rớt xuống, chứ không phải cõi này. Cõi này là những vị ăn chơi hết phước trời mà rớt xuống đây. Sau khi hưởng hết 1.000 năm rồi thì các vị này đa số là thọ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do đó Phật gọi là bát ngạn. Quý vị hiểu rồi. Cái núi Tu Di này nó cao là 80.000 do từng tương đương với 4.800.000 dặm, hoặc là cái chiều ngang nó cũng là 4.800.000 dặm, nhưng mà giấy nhỏ tôi không chiếu.